Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo. Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Mời tất cả Phật tử chắp tay niệm Phật cầu gia bị. Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày mùng 6 Tết đầu xuân. Thì hôm nay Minh Thành có một cái câu hỏi đặc biệt để đố quý vị, ai trả lời được là có thưởng lớn. Giờ hôm nay có một câu hỏi hỏi quý vị chứ, ai là người hạnh phúc? Theo quý vị thấy, tu học hồi đó giờ và nghiền ngẫm chiêm nghiệm trong cuộc sống, cuộc đời của mình, thì quý vị thấy ai là người hạnh phúc? Cho trả lời tự do, thoải mái giống như Pháp Đàm hồi hôm vậy. Rồi.
Mô Phật, bạch Thầy, kính là các bạn hiếu, là người hạnh phúc nhất là người được đi tu hành.
Xin hỏi là người đi tu hành đó là cho rõ rồi, là cư sĩ hay là người xuất gia?
Tất cả những người cư sĩ và xuất gia tại gia đều là hạnh phúc hết.
Rồi, một vị nói lớn lên ha, để mọi người đại chúng cùng nghe. Một vị nói, người đi tu không luận là cư sĩ hay xuất gia, đó là người hạnh phúc. Rồi, tới ai có ý kiến khác nữa? Nhanh để mất thời gian, Hiệu Chân đi. Người hạnh phúc là người không bị vướng bận.
Mô Phật, người hạnh phúc nhất là người biết theo chánh kiến, biết theo lẽ thật của cuộc đời, không chấp chặt, buông bỏ mọi tham sân si là người hạnh phúc nhất. Mô Phật.
Một ý kiến, người hạnh phúc nhất là người có cái chánh kiến, thấy đúng, không có chấp trước, không có nắm chặt mà biết buông bỏ tham sân si. Đó là ý kiến thứ ba. Rồi.
Dạ, theo ý con là Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Kính bạch các quý thầy, quý cô, kính bạch, kính thưa đạo tràng. Theo ý con trả lời câu này là lấy giáo pháp của Đức Phật làm thầy là người hạnh phúc nhất.
Ý kiến thứ tư. Lấy giáo pháp của Đức Phật làm thầy là người hạnh phúc nhất. Ai nữa? À, có một vị nói cái người hạnh phúc nhất là người được cái sự an định của tâm trí, cái tâm tĩnh lặng là hạnh phúc nhất. Những ý kiến toàn hay không? Còn ai ý kiến gì nữa? Rồi. Rồi một vị nữa, người hạnh phúc nhất là người biết nhìn lại chính mình. Toàn những ý kiến độc đáo không à. Rồi, ai nữa? Người hạnh phúc nhất là người có thân tâm an lạc. Người Diệu Thành đâu? Người hạnh phúc nhất là người không vướng mắc vào địa vị, tiền tài, danh vọng. Rồi, còn ai nữa? Hiếu Trang coi. Người hạnh phúc nhất là người thấy được lẽ thật, sống như cái chân thật. À.
A Di Đà Phật, theo ý con như là những người hạnh phúc nhất là không có mơ tưởng gì về tham lam, mơ nhiều tiền tài vật chất gì tất cả, thì bình thường quay. Không có vấn đề gì là tham mô hết cả,
yeah.
Tham lam,
yeah.
Trong mình bình thường thôi chứ cũng không có cái gì là cái tham lam, yeah. Theo về Phật.
Yeah. Như vậy là một ý kiến cũng rất là đặc sắc, là người hạnh phúc nhất là không có tham lam mong muốn gì nhiều, chỉ sống bình thường thôi. Ai nữa? Rồi nói đi.
Không có muốn bận cái việc tầng gian và chú tâm vào niệm Phật, cá thì nóng đêm 24 tiếng đồng hồ, và lúc nào cũng chú hướng đến Phật. Cũng những cái lúc mà mình đau khổ hay là phiền não hay là những lúc mình thanh thắng, hay cái lúc mình đi từ nhiều một cái tới nhiều xuôi, lúc nào mình cũng tưởng tượng Phật là người mẹ hiền luôn đứng mãi quanh con trong cái lúc con còn thiết.
Rồi là người hạnh phúc là người coi như là lúc nào cũng tưởng nhớ nghĩ về Phật, không có dính dáng với những cái tham muốn mê lầm ngũ dục của thế gian. Ai nữa? Bà già lớn nhất ngồi nhắm mắt ở dưới á, cô thấy người hạnh phúc nhất là ai? Thấy được cái tâm tánh của mình để sửa đổi là người hạnh phúc nhất. Thiện nguyện coi nè, hai cái cửa khép bị gió. Rồi còn một cô này nữa, hôm trốn mà bây giờ sáng nay nói coi. Biết đủ, vị tha, nghĩ về người khác thì mới là có hạnh phúc. Bỏ luôn tham sân si nữa, hay quá rồi. Giờ thỉnh cụ.
Tôi nghĩ thì cũng có trùng hợp những cái ý của quý vị. Không vướng bận.
Không vướng bận là hạnh phúc. Còn Diệu Trang nói rồi hả? Diệu Minh.
Thưa thầy, con có thấy câu thơ như là trải chiếu dương hề lắm hoa
rơi. Cái đó là tâm đắc câu đó hay là lấy lụm của người ta?
Tâm
đắc câu đó. Trải chiếu dương thiền ngắm hoa rơi là hạnh phúc ha. Rồi còn ai nữa không? Cô nè, đến cô nè.
Hạnh phúc nhất là già được, thưa thầy. Hạnh phúc nhất là già được đi chùa rồi tâm được an lạc, thì cái đó hạnh phúc nhất.
Hạnh phúc nhất là già được đi chùa mà tâm an lạc, đó là số 1. Trẻ vui nhà, già vui chùa. Trẻ thì vui ở nhà đi chơi, còn già thì vui ở trong chùa. Còn ai nữa? Chợ gạo Tiền Giang coi. Đây nè. Đây. Chợ gạo Tiền Giang mà sao rất thiện kìa. Thôi giờ thì thỉnh cô trước đi, sư cô đi. Nó lớn một chút mà.
Tất cả người xuất gia và tại gia trong cái pháp môn niệm Phật, thầy được lấy gì được niệm Phật và thân tâm nhập vào con niệm Phật để chánh niệm, để thân tâm thành thực con là
niệm Phật cho tới chỗ chánh niệm, thân tâm an lạc là hạnh phúc nhất. Mời thầy, đến thầy.
Phật thì kính thưa thầy, tất cả đại chúng theo như con nghĩ là coi như cuộc đời của con người mà đã sống hiện tại ở đây, thì tất cả mọi người dù xuất gia là ở đâu, mình có cái sự sống và có cái sự tĩnh niệm và tình lặng an nhiên tự tại, mình sống trong cái giáo pháp của Đức Phật, mình lấy cái giới định về mình làm mục đích để đi đến con đường giải thoát và an nhiên tự tại, đi đứng nằm ngồi tất cả đều là giải thoát, đó là người hạnh phúc nhất.
Thực hành giới định tuệ, đi đứng nằm ngồi cũng được an nhiên tự tại hết là hạnh phúc nhất. Rồi thỉnh thầy tâm nguyện.
Hạnh phúc nãy giờ quý Phật tử đã trình bày mỗi người một.
rất là đầy đủ. Thì theo kinh Đức Phật dạy thì nói là cái câu gì, có cái câu là gì, không có gì hạnh phúc bằng sự an tĩnh trong tâm hồn. Thì câu đó là con thấy và cho con cũng có thể thực tập cái câu đó, là người phải biết giữ chánh niệm và biết chiến thắng chính mình là người hạnh phúc, giữ tâm hồn thanh tịnh và tự chiến thắng chính mình là biết làm những cái việc lợi ích cho chúng sanh,
giữ gìn chánh niệm, chiến thắng được chính mình. Cái tâm hồn an tịnh đó là hạnh phúc nhất trên đời.
Con xin đọc hai cái câu thơ con vừa suy nghĩ ra thầy. Ai biểu đi tu là khổ, tu là sung sướng hạnh phúc lắm người ơi.
Xuất khẩu thành thi. Mới đây mà ra thơ luôn rồi. Ai biểu đi tu là khổ, đi tu là hạnh phúc lắm người ơi, thôi tu hết đi. Như vậy là tất cả quý vị nói đầy đủ hết trơn rồi, mình thành đâu biết gì nữa đâu nói. Đầy đủ hết, mà đầy đủ toàn diện hết mọi mặt hết trơn, rồi giờ nói gì nữa? Thôi nghỉ ha, thôi nói. Còn gì nữa đâu mà để nói. Cái hạnh phúc nó có nhiều cái mức độ sâu cạn, nhỏ hẹp hay là rộng lớn, tương đối hay là tuyệt đối khác nhau. Có hạnh phúc nhỏ, có cái hạnh phúc lớn, có cái hạnh phúc tương đối vừa vừa, có hạnh phúc tuyệt đối, có cái hạnh phúc nó nhỏ hẹp mà có cái hạnh phúc nó là mênh mông. Đối với những hạnh phúc nho nhỏ thì chúng ta thấy đã trải qua nhiều rồi, như mình lội núi từ giờ kể từ thành phố hay là từ dưới An Giang, Kiên Giang gì đó, Tiền Giang gì đó mà ngồi xe lên tới dưới chân núi, rồi từ núi mà leo lên tới trên đây, mà leo lên được vô cái nhà lá, leo lên võng nằm đưa cái nhách chung trà xanh, cái gió nó thoảng qua thoảng lại ha, võng đu đưa, lúc đó có hạnh phúc không? Có không? Mà hạnh phúc nó nhỏ, phải không? Nó nhỏ cho nên Minh Thành hay nói vui. Minh Thành đợi cho mới đoán lên thì mặt mày mồ hôi mồ kê, phải không? Lem luốc tóc thì coi như thấy tả tơi hết, nhưng mà vô uống hai ba chung trà xanh, cái nằm đưa võng, cái gió mát hồi cái tươi lên, tỉnh táo lên, phải không? Thì lúc đó Minh Thành hay hỏi chơi chứ cái mệt nãy đâu rồi, cái mệt nãy đâu rồi, thì mấy người kia rồi nói dạ nó mất tiêu rồi, hết rồi, giờ hết mệt rồi. Thì vì cái mệt nó không có thiệt, phải không? Giờ cái hạnh phúc ở đó đó, khi mà được vô cái nhà mát gió thoảng đó thì quý vị thấy là cái hạnh phúc đó nó có thiệt không, được lâu không, được lâu không? Mệt quá rồi lên được nghỉ một chút cái nó khỏe lại, phải không? Nhưng mà hồi rồi nó còn hạnh phúc hoài không, hay là ở dừng 2-3 ngày sao thấy cũng bình thường nữa, phải không? Thấy bình thường nữa, cái dọn lên được món bún riêu hay là món bánh canh vậy đó, mà đang đói bụng mà có được tô bánh canh hay bún riêu hay bánh mì, lúc đó hạnh phúc không? Hạnh phúc, phải không? Vui sướng. Nhưng mà ăn xong rồi cái thiện chút xíu rồi còn hạnh phúc không? Còn hạnh phúc không? À thì cũng bình thường, vui được chút thôi. Cho nên á là quý vị sẽ để ý thấy á, là nói cái nhỏ cái gần á, để chúng ta mới nhìn sâu lớn hơn nữa, là từ hồi nhỏ thì mình hài lòng, mình vui với những cái thường thường. Lớn lên á thì mình đòi nó cao rộng hơn, rồi mình biết tu mình lại đòi tới cái tuyệt đối. Để nhìn sâu sắc một chút rồi quý vị thấy, nhiều khi Minh Thành đi xuống dưới bếp, thấy mấy người nấu bếp, người ta làm rớt chừng một cái miếng đồ gì đó, đồ cặn cù chẳng hạn, hay là mấy hộp cơm còn dính nồi, rồi hay là những đồ ăn thừa chút đỉnh vậy đó, hay hư chẳng hạn, mình bỏ ở cái góc xó đó, thì con chó với con mèo quan ở đâu á, nó canh nó lại, nó ăn mấy cái miếng đồ thừa cặn dư đó rất là ngon lành. Mình để ý nhìn thấy nó rất là thích thú, nó thấy rất là được một bữa tiệc linh đình. Vì lúc đó nó có hạnh phúc không? Có không? Ngày đó nó có hạnh phúc không? Có hạnh phúc. Được một bữa no nê. Một hôm mình Thành đi ở trên đường, ngồi xe đi trên đường, thấy có một đàn bò, nó đang ăn cỏ, mà những cái cỏ rất là xanh tươi, mà nó cặm cụi nó ăn, nhìn thấy cái dáng vẻ nó rất là hài lòng, rất là thích thú, rất là thỏa mãn với mấy cọng cỏ xanh đó. Lúc đó nó có hạnh phúc không? Có hạnh phúc. Nhìn sâu hơn một chút nữa, cái sự việc này á, ở trong kinh nói, mà bình thường chúng ta thấy hơi ớn, hơi rợn chút, nhưng mà đây là lẽ thật, mình phải nhìn thấy. Hồi xưa mình ở dưới quê đó, thì những cái nhà cầu á, thì thường thường là làm ở đâu? Ở trong một cái ao, phải không? Cái ao nhỏ đó. À, hoặc là ta đào cái hố bằng đất á, thì khi mà người ta nuôi những con cá dồ ở trong đó, thì những cái chất thải của con người ra đó thì nó lấy đó nó làm hạnh phúc. Rồi thậm chí đó là những cái con dòi lúc nhúc ở trong đó, sống ở trong cái hầm phẫn, hầm phân, chỗ hôi thối mình vào mình bịt mũi, phải không? À, nhưng mà nó lấy cái đó làm thức ăn ngon lành của nó, thì nó cũng hài lòng, thỏa mãn trong đó, nó cũng thấy hạnh phúc ở đó. Mà mình thì thấy là sao? Gớm ghê, hồi thối, nhưng nó thấy hạnh phúc. Đi ngược trở lên trên cái con người một chút. Hôm đó mình Thành đi xe từ ở đây đi về với Sài Gòn, ghé vào trong cái quán, xe người ta ngừng nghỉ một cái đoạn đường trước khi lên đèo hay trước khi xuống đèo chẳng hạn, thì vào ở trong cái quán đó thì mọi người ở trên xe đi vào quán ăn uống. Thì lúc đó có một bà cụ già áo quần lam lũ, rách rưới tả tơi, bà đứng kế bên những cái bàn ăn của mọi người đó, bà chờ, bà có một cái thao nhỏ nhỏ, cái ca, thì khi mà người ta ăn á còn dư lại đó thì bà canh liền, lúc đó là bà lẹ lẹ bà lấy đổ vô trong cái ca, cái thao của mình. Mình thấy rất là xót xa. Nhưng mà người ta được những cái thức ăn thừa đó, người ta cảm thấy có hạnh phúc không? Có hạnh phúc không? Có hạnh phúc. Đối với người ta đó là một bữa ăn ngon lành. Rồi tiến hơn, những người có tiền của, phải không? Chẳng hạn như mình, thì mấy cái nãy giờ nói là thấy không có hạnh phúc rồi, thấy là khổ. Mình thấy cái đó là khổ. Nhưng mà nếu mình được số tiền khấm khá lớn lớn vậy, chừng cọc giấy dày dày cỡ này, mà tờ 100 hay là tờ 500 không à, lúc đó có hạnh phúc không? Nó tươi lên liền. Tự nhiên nó đang héo queo mà hãy được cục giấy đó là tươi tắn lên, thì đó thấy hạnh phúc. Hãy đãi được bữa tiệc nhà hàng rồi chẳng hạn, ngày thấy hạnh phúc. Rồi tiến sâu hơn chút nữa, rồi cái chiếc xe, hay là được cái nhà 2-3 tầng chẳng hạn, hoặc là mình được cái tình cảm, danh vọng, địa vị, quyền thế, tiếng tăm, tên tuổi vân vân, cũng thấy được hạnh phúc. Nhưng mà chính cái lòng tham muốn vô bờ, quá độ, quá mức đó, lại làm cho người ta khổ đau. Hồi nãy là nói cái chiều thuận, bây giờ nói cái chiều nghịch, nói cái chiều ngược lại. Tức là thấy được chút xíu đó vui, thỏa mãn chút thôi, nhưng mà rồi hồi có thỏa mãn đó không? Muốn thêm lên nhiều. Chính ở chỗ cái tâm tham muốn thêm nhiều đó, mà cứ trông ngóng, đợi chờ, hy vọng á, làm cho người ta khổ đau. Cái người nghèo thì lại có cái khổ của người nghèo. Khổ người nghèo là cái người khổ thiếu thốn tiền của, vật chất, tiện nghi. Cho nên họ nhìn thấy những người giàu, nhiều khi mình thành rất là để ý. Bình thường mình không phải mình đi chú tâm chuyện của người ta, mà tự nhiên cái mình nhìn thấy, cái mình suy xét sâu sắc. Chẳng hạn có khi thấy những người giàu có, họ mở xe du lịch, họ bước xuống thì quần áo lụa là tiền bạc vàng dòng đeo đỏ tay, thì những người nghèo ở thôn quê hẻo lánh đó, họ nhìn thấy đó, họ rất là ước ao, họ rất là hy vọng, mà tưởng tượng gì, mình mà được chừng chút xíu thôi, phải không, thì hạnh phúc biết bao nhiêu. Mấy người đó hạnh phúc quá à, mình khổ. Mà những người nghèo đó không biết rằng người giàu có khổ không, có không, người giàu có khổ của người giàu. Quý vị ở đây có ai giàu không? Có không? Em ra hết trơn à, giấu ha, khai thiệt đi. Có không? Chắc có. Có khổ không? Có không? Nói thiệt nha. Lâu lâu có buồn, có giận gì không? Có lo lắng nhiều không?
Thưa thầy, có buồn, có giận thì lại niệm Phật thì lại hết.
Có buồn, có giận, niệm Phật cái hết. Đó, biết tu rồi đó. Vậy là biết tu á. Thì như vậy, nghèo có khổ nghèo, giàu cũng có cái khổ của người giàu. Rồi giờ sang cũng có cái khổ của người sang, mà hèn cũng có cái khổ của người hèn. Cái người thấp hèn bị mọi người khinh thường, thì họ nghĩ rằng những cái người mà được mọi người kính trọng, đi tới đâu cũng tiền hô hậu ủng, được cái là đứng danh với chỗ cao quý đó, thì chắc hạnh phúc dữ lắm. Nhưng không ngờ rằng những người đứng cao quý địa vị đó có khổ không, có lo nhiều không, lo không, có lo luôn. Cái người nông dân mà nhìn vô ông vua hay là người đứng đầu của đất nước á, cha nghĩ ông đó sướng dữ rồi ha, đi đâu cũng chụp hình hết, đi đâu cũng quay phim hết, đi đâu người ta cũng hoàn hàng lớp lớp, người ta đón hết trơn á, chắc được gì hạnh phúc lắm. Mà ông nông dân, ông không biết rằng cái ông vua đó ông khổ trăm bề. Cái ông vua thì lại nghĩ ước gì chẳng một ngày được như người nông dân, khỏi lo mọi việc hết, để cho nhẹ nhàng thân thể khỏe khoắn tinh thần hết. Là người nông dân thì muốn được làm vua và ông vua lại trở ngược lại muốn làm nông dân. Cho nên á, hôm trước mình Thành có nghe mấy Phật tử ở thành phố lên nói đó, ở dưới thành phố về Tết để làm cái cảnh giống như miền Tây ở thôn quê vậy đó, phải không? Làm ra cái cảnh cây cối này kia, thuyền sông rồi này kia. Thành phố thì muốn làm cảnh thôn quê, mà thôn quê thì sao? Muốn cất nhà lầu giống thành phố, gì thấy chưa? Đó. Rồi ở bên mình thì muốn giống như bên Mỹ, bên Pháp, những cái tiện nghi rồi này cao cấp này kia thích lắm. Nhưng mà bên Mỹ, bên Pháp phát triển tới mức tột độ để trở về đây cái thì tìm gì? Đi du lịch đâu? Giả ngoại, phải không? Đi du lịch sinh thái, vô trong rừng, rồi vô chỗ mấy nhà lá này kia dễ thích. Thì rốt cuộc vậy là sao? Vậy là ai được hạnh phúc? Các vị thấy không? Là ở đây thì mong ở kia, phải không? Ở kia thì mong ở nọ, rồi lộn qua lộn lại như vậy. Cho nên tổ ngài Liên Trì ngài nói là tất cả đều là vọng tưởng cả. Thì mình nói nghĩa từ bình thường là ảo tưởng. Ảo tưởng mà quên mất đi cái hiện thực ngay đây hiện giờ của mình. Mình không có chấp nhận những cái mình hiện có. Mình không chấp nhận những cái mình hiện có. Tại cái lòng tham đó, tham muốn đó, quá độ đó, quá mức đó, nó làm cho mình đó, phải sống ở trong cái trông chờ, ở trong cái hy vọng, ở trong cái mong đợi, ở trong cái muốn thêm lên nữa, mà quên mất đi những cái hiện hữu, những cái mình đang có. Quý vị đang có cặp mắt rất là sáng. Hiện giờ này có những người đó là không có thấy đường. Quý vị vào ở trong những cái chỗ những người mù, quý vị thấy cả một cuộc đời sống ở trong tâm tối. Mà bữa nào mình bị sốn con mắt á, bị nhậm hay về bị bụi lọt vô, lúc đó mình mới thấy sao? Thấy sao? Khó chịu. Mà có khi được hết nhậm, lúc đó mình thấy hạnh phúc không? Hạnh phúc lắm. Mà bình thường mình không thấy hạnh phúc, mà đợi tới nhậm á, để tới bệnh mắt rồi đó, lúc đó mình mới thấy con mắt bình thường lại là hạnh phúc. Mình có cái lỗ tai rất là tốt để nghe, mình có con mắt rất sáng để nhìn, mình có cái lỗ mũi để là thở, có cái lưỡi để nếm vị, có cái miệng để nói năng. Rồi có nhiều người, người ta muốn nói không được, những người câm ngọng đuôi điếc chẳng hạn. Như vậy mình nhìn lại, mình đã có cái hạnh phúc là đầy đủ sáu căn. Lâu lâu mình có nghĩ vậy không? Hay là không có? Đợi tới có chiếc xe hay là cất lên mấy tầng nữa mới hạnh phúc, hay là trúng mối, trúng mánh gì đó, lúc đó mới có hạnh phúc, phải không? À, nhìn lại ngay nơi những cái mình đang có. Ngay nơi cái chén cơm mình bưng lên mình ăn, nhai từng cái hạt cơm, hạt gạo, gấp từng cái thức ăn, mình cảm nhận được cái hương vị của nó. Cho nên á, mới nhắc tất cả quý Phật tử ăn cơm ở trong cái chánh niệm á, ở trong cái sự tĩnh lặng, để mình cảm nhận được cái hương vị của thức ăn. Mà cảm nhận được hương vị thức ăn đây không phải nấu 10 món vô nhà hàng mới cảm nhận được hương vị. Cơm trắng, canh rau cũng có cái hương vị của nó. Quý vị thấy không? Mà nếu như mình cảm nhận được cái đó là ngay đó mình có được hưởng hạnh phúc đó phải. Có khi nào mình ăn cơm mà mình thấy được á, là cái hương vị thức ăn rất là ngon. Mình uống nước vào từng giọt nước nó thấm khắp châu thân, mình cảm thấy rất là mát mẻ. Thì khi uống cực lạ đang chạy có chuyện vậy đó, vừa uống vừa lật hồ lên coi, ăn cơm cũng vậy. Quý vị thấy không? Lăn xăng suốt ngày. suốt tháng, rồi suốt năm. Nó không có thể mà bình tâm lắng lặng lại để mà mình cảm nhận được những cái gì chung quanh mình. Rồi mình có người mẹ già ở bên mình để cho mình chăm sóc, nuôi dưỡng, phụng sự, cúng dường. Đức Phật nói gặp đời mà không có Phật ra đời thì cha mẹ là Phật ở ngay nơi trong nhà của mình, phụng sự, cúng dường, phụng dưỡng, nuôi nấng, chăm sóc cho cha mẹ, đó là cúng dường cho Phật. Chứ nhiều khi lâu lâu mình chăm sóc nhiều quá, thí dụ bệnh ít ít thì được, mà bệnh nhiều lâu quá sẽ vài bữa sẽ cũng ngán nữa chứ. Phải không? Tự nhiên sao mấy đứa con, anh chị em nhóc cho sao đẩy cho mình. Bây giờ thấy không? Đó, à, mình suy nghĩ mình thấy được. Rồi ngay cái giờ phút hiện tại này đây, quý vị có cảm nhận được hạnh phúc không? Hạnh phúc làm sao?
Rồi đây thầy bên cạnh đó cùng gia đình cùng đến một lúc, thầy rất là hạnh phúc.
Rồi, ông cụ nó rất là hạnh phúc được ngồi đây, phải không? Lắng tâm, mình niệm Phật, đi kinh hành từng bước hồi nãy đó, từng bước chân niệm cho câu danh hiệu Phật, thanh thản nhẹ nhàng ở cõi lòng mình. Chứ ở nhà đâu có được vậy, ở nhà muốn niệm vậy đâu có được, đủ thứ chuyện phải lo lắng, hoặc không cũng mở cái tivi lên cha coi chứ, xưng nhiều tiết mục lắm, phải không? Chứ đâu có được niệm Phật, mà nhiều khi tha thiết muốn niệm thì cũng mắc cỡ, mắc cỡ, thấy chưa? Sợ làng xóm người ta cười, hoặc là con cháu mình nó ủa sao bữa nay ba má mình làm lạ vậy, ở nhà có tu không nói gì. Nhiều khi ít ít tu, lâu lâu mình muốn tu mình cũng ngại nữa chứ, tu mà cũng sợ nữa, phải không? Vậy thấy chưa? À, rồi vô đây mới được cái môi trường, tại vì mọi người cùng làm hết trơn cho nên mình đâu có mắc cỡ. Chứ nếu nhà mình là cũng khó. Quý vị thấy không? Từng bước chân kinh hành, cái tâm nó thanh tịnh an lạc, rồi từ tâm khởi lên cái danh hiệu Phật, miệng mình phát ra, phải không? Chân mình bước đi, thân tướng của mình trang nghiêm trong cái khung cảnh núi rừng mênh mông vô tận, à, ở trong á cái cảnh già lam thanh tịnh như vậy, niệm Phật thấy an lạc hạnh phúc nhiều chưa? Nhiều chưa? Đó, nó nghe Pháp thấy an lạc hạnh phúc nhiều chưa? Nhiều chưa? Tĩnh lặng. Cho nên nãy đó, có nhiều vị nói, câu Đức Phật nói đó, không có cái hạnh phúc nào bằng sự an tịnh của tâm hồn. Quý vị thấy không? Cái câu này rất là sâu sắc ạ. Cái sự an tịnh của tâm hồn đó là cái hạnh phúc của tối thượng. Tại sao vậy? Là bởi vì mình ở trên một đống vàng hay đống tiền mà mình đang lo lắng bồn chồn, có hạnh phúc được không? Có không? Không hạnh phúc được. Hoặc là ở trong nhà cao cửa rộng mà con nó hư, nó không nghe lời, nó phá phách, nó làm nên những chuyện tội lỗi, lúc đó mình có hạnh phúc được không? Tâm mình không yên, mình có hạnh phúc được không? Không được. Hoặc là đầy đủ cái danh vọng địa vị hết trơn mà lại khổ đau về tình cảm chẳng hạn, ghen tương, có hạnh phúc không? Có không? Tâm động rồi. Gì vậy, gì vậy? Tóm lại hết tất cả mọi cái, tâm mà dao động là không có được hạnh phúc. Quý vị suy xét kỹ là thử coi, tâm động là không có hạnh phúc. Mà nói cho dễ hiểu là phiền não, buồn lo, à, sầu khổ, ưu bi vân vân, là mình không có được cái niềm an vui, tĩnh lặng của tâm hồn. Nhưng mà cái hạnh phúc đó vẫn còn tương đối. À, quý vị thấy từ từ nâng cấp lên rồi. Hồi nãy là những cái hạnh phúc của những con vật, động vật, mèo, chó, vân vân, bò, rồi tiến lên cái hạnh phúc ít ít, chiếc xe, cái nhà, phải không? Thì vật chất tiện nghi. Bây giờ tiến lên cái hạnh phúc cao hơn nữa là biết tu tập, niệm Phật, tụng kinh, nghe Pháp. Nhưng mà nếu như đợi tới lên chùa, đợi tới lên núi này, đợi tới đọc lên cái câu danh hiệu Phật, đi trong cái căn nhà này mới hạnh phúc, vậy thì mốt về thì làm sao? Về nhà nó đâu còn nữa, thì lúc đó là sao? Mất hạnh phúc rồi. Phải không? Phải không? Hoặc là nếu mà nghe Pháp giờ mới có hạnh phúc, chuyện hồi hết tan ra là vậy là mất hạnh phúc rồi. Phải chưa? Cho nên tuy đây là hạnh phúc an lạc của chánh Pháp, của tu tập, nhưng vẫn là tương đối. Ngay cả cái tâm tĩnh lặng mà nãy nói đó, mà trong cái nghĩa thường thường á, thì cái tâm tĩnh lặng an lạc đó đó, mà nếu chưa tới cứu cánh cũng vẫn là tương đối. Tại vì niệm Phật, nghe Pháp, ngồi thiền, tĩnh tọa thì nó lặng. Nhưng mà hồi ra nó gặp chuyện khác rồi nó lặng không? Ví dụ như nghe tin bữa nay lỗ vốn rồi, lỗ vốn nặng, lúc đó cái tâm lặng được không? Được không? À, hoặc là đi vô bác sĩ chụp X quang hay siêu âm gì đó, mắc vô một chứng bệnh nan y, lúc đó tâm còn lặng nổi không? Đừng nói mình, người thân mình thôi, mà mắc vô chứng bệnh đó lúc đó còn lặng được không? Lặng không? Nó quậy lên động luôn. Quý vị thấy không? Hết lặng thì như vậy. Ai là người hạnh phúc thật sự? À, hồi nãy quý vị trả lời rất là nhiều. Bây giờ nói cái tâm tĩnh lặng đó là cái hạnh phúc tối thượng. Nhưng mà làm sao để đạt được cái tâm tĩnh lặng? Đây mới là cái vấn đề mấu chốt. Phải không? Giờ cái tâm tĩnh lặng an lạc á, lặng lẽ nó thanh tịnh á, là hạnh phúc tối thượng. Nhưng mà làm sao để được lặng lẽ đây? Khi những chuyện nó ập tới với mình, thì có người đó họ kêu tên mình, họ chỉ vô mặt, họ chửi mình. Thì vậy thấy lúc đó là có lặng được không? Giống như hôm có vị đó, bây giờ trong cái cảnh sầu khổ của người chồng, anh chỉ đánh đập chân chân là bao nhiêu cái khổ nó tới gì lúc đó rồi, lặng được không? Ngồi đây thì lặng, nhưng về nhà bị đánh lúc đó có lặng không? Không có lặng được. Vậy làm sao để được lặng trọn vẹn, tĩnh hoàn toàn? Ở quỳ học Phật bao năm rồi, nhất là cái đạo tràng Bổ Liên nghe liên tục 4 năm rồi, và nói nghe coi làm sao để được lặng. Có người nói gọn hít vào A Di thở ra Đà Phật à, thiệt lặng không? Có lặng được phải không? Đó, một vị nó hít vô A Di thở ra Đà Phật, đang nóng nhưng mà nó cũng nguội lại được. Không? Rồi ai có cách khác làm cho nó lặng xuống? Rồi ai có cách khác nữa? Hả?
Nhìn thấu vào vấn đề.
Cái này có người mới. Nhìn thấu vào vấn đề. Vấn đề đó là vấn đề gì? Vấn đề mình đang bức rứt. Rồi ai có ý kiến khác nữa? Hết thời gian, tranh thủ nhanh lên nói đi. Nhớ về lời thầy dạy, nhớ về niệm Phật, dằn xuống à, rồi rồi tĩnh lặng dằn xuống, nhớ niệm Phật. Rồi ai nữa? Được rồi, được rồi. Và ai?
Dạ, bạch thầy, con nghĩ lúc bấy giờ nếu là đang cái sân si mình nó lên á, thì bằng cách nào mình xả bỏ tất cả, xả bỏ và đồng thời ngồi niệm Phật, nó sẽ dằn được tất cả mà nó hết luôn.
À, có một vị nói xả bỏ tất cả rồi ngồi niệm Phật thì nó sẽ được hết luôn à. Nhưng mà xả được dễ không? Thí dụ như người ta nói nhẹ nhẹ câu hai câu thì xả được, mà lại họ xỉa vô mặt hoặc quýnh mình vài cái là lúc
thì
đó
thì
sao?
Mình nghĩ rằng là cái đó là người ta gánh nghiệp cho mình. Mình xả bỏ là cái nghiệp.
Xả bỏ. Rồi, ai có gì khác nữa để làm cho tĩnh lặng?
A Di Đà Phật. Như thế là lúc bây giờ mà người ta nóng nổi giận lên thì mình kiềm chế lại rồi để mình niệm Phật thì rồi là cứ dần dần rồi là nó sẽ hết.
Dạ. Cô nói là kềm chế lại, dần xuống niệm Phật, lần lần nó sẽ hết. Lần lần nó sẽ hết.
Ai ta to tiếng thì mình lui.
Ai mà to tiếng thì mình cứ lui đi.
À.
À, cứ yên lặng đi để cho người ta to kệ người ta, mình cứ lặng đi. Rồi.
Không có làm sao hết.
Đây là Minh Thành nói chung tất cả chứ không phải chỉ có một cái gì nóng giận không đâu nghe. Bệnh hoạn sanh tử vô thường, nghịch cảnh đối với tất cả những cái duyên ập đến với mình. Chứ không phải riêng một cái nha, ta chọc mình giận không đâu nghe, hiểu cái ý được. Rồi, ai còn cách lặng nữa? Tĩnh lặng nữa. Nghĩ tới cái nhân quả, dạ, nghiệp báo. Phải giác sớm. Giác làm sao? Giác làm sao? Tỉnh như thế nào? Rồi còn ai nữa?
Phật, con xin đọc một câu thơ này thầy.
Xuất khẩu thành thi nữa. Rồi.
Ngày nay con quyết tu hành, làm mảnh mảnh giữ trí thành từ bi.
Ngày nay con quyết tu hành, làm lành lánh giữ trí thành từ bi. Quyết giờ nhưng mà lâu lâu rồi, không biết nó còn quyết không, lâu lâu nó yếu lại phải không? Rồi ai nữa? Còn ai nữa không? Thôi giờ tới rồi chưa?
Đã biết vô thường nên buông bỏ tất cả để về trở về tĩnh lặng.
Có gì nói là đã biết vô thường rồi cho nên buông bỏ tất cả để trở về tĩnh lặng. Biết vô thường nhưng mà ngồi đây biết, nhưng mà hồi đụng chuyện không biết lúc đó còn biết không nữa. Rồi mời sư cô đi. Nhìn lại cái đạo lý nhân quả nghiệp báo, niệm Phật cho nhiều để vượt qua cảnh khổ thì tĩnh lặng. Rồi mời thầy.
Dạ, nếu cho con nghĩ là tất cả Phật tử đều là để quyết giải thích hết tất cả thì có nhiều cái vấn đề, nhưng theo con là tùy theo những cái khả năng mà trình độ những cái từng lớp và khả năng mọi người mà tu tập. Nhiều người thì khi mà cuộc đời thì có sinh lão bệnh tử, rồi tất cả các pháp đều vô thường, tâm vô thường, pháp vô ngã. Nếu như mình tu mà có cái trình độ mà khả năng cao thì mình giữ vững cái lập trường của tâm mình không có bám víu vào cái chấp cái đối tượng đó, thì mình quán chiếu lại cái thân tâm của mình thì mình quay lại tỉnh giác, mình có chánh niệm nên mình có thì mình mới buông xả tất cả được. Chứ còn mà nếu như còn bận biểu thì còn đau khổ.
Và chánh giác, chánh niệm, buông xả, không có bám víu nữa thì mới được an lạc, tĩnh lặng. Rồi cái người giai chánh, thầy đồng nguyện giai chánh cái câu nói này, bây giờ tỉnh thầy làm sao tĩnh lặng này.
Chúng ta hiểu sâu cái giáo lý nhân quả nghiệp báo, tất cả thế gian đều là vô thường, đều là huyễn mộng, rồi chúng ta mới buông xả được và chúng ta giữ được cái chánh niệm, cái pháp môn tu của mình, mình nắm chắc được cái pháp môn tu của mình, rồi lúc nào mình cũng hành trì Phật giả, mình niệm Phật, Phật giả mình niệm hơi thở ra, hơi thở vào. Trong mọi cái hoàn cảnh thì chúng ta sẽ giữ được cái tâm bình khí hòa trong mọi cái hoàn cảnh vui buồn khổ đau nó tới mình, và mình nắm chắc cái pháp môn, mình hành trì pháp môn, mình giữ được cái chánh niệm của pháp môn của mình thì cái tâm của mình sẽ tĩnh lặng trong mọi hoàn cảnh, không bị dao động bởi mọi cái duyên. Tâm lúc đó bình yên và nó mới sáng suốt để giải quyết mọi vấn đề một cách rất là thông suốt, một cách rất là suôn sẻ. Con có ý
thầy dạy chúng ta là phải thấu được cái lý nhân quả, là nhiếp tâm chánh niệm ở trong cái pháp môn tu tập của mình, từ đó cái trí sáng nhìn thấu rõ mọi việc thì tâm mình mới được tĩnh lặng, an vui. Thì Minh Thành chỉ bổ túc thôi chứ quý vị nói đầy đủ quá rồi, mà hay nữa. Mình bổ túc cái nhỏ nhỏ thôi. Đây á, là chúng ta nói tới cái chỗ cái hạnh phúc tuyệt đối. Nãy giờ trước chỉ nói những cái rất nhỏ, rồi những cái vừa vừa, rồi cái hạnh phúc lớn. Và bây giờ là tới cái hạnh phúc tuyệt đối. Muốn có được hạnh phúc thì phải bứng sạch cái gốc của khổ đau. Quý vị thấy tại vì không? Cái khổ đau nó dứt rồi thì cái hạnh phúc nó ngay chỗ đó. Phải chưa? À. Mà tất cả cái khổ từ đâu mà có ra quý vị biết không? Tất cả cái khổ đau của mình từ đâu mà có ra? Có người nói tham sân si. Còn ai nói gì khác không? Chung chung là vậy. Để mà Thành nói từ cái gần tới cái xa, rồi cái cạn cái sâu, rồi quý vị thấy. Như mình sống trên đời á, ai cũng muốn mình ăn cho ngon, phải chưa? Mình mặc cho đẹp, mình ở cho sang, hoặc là ai mà đưa mình lên khen ngợi ca tụng thì lúc đó làm sao? Vui, thích lên, hỉnh cái lỗ mũi lên, phải không? À, nếu như bị chê hay quỷ nhục này kia nọ, hay đối xử không được tốt thì sao? Thì sụ mặt xuống, méo xẹo, phải không? Hoặc là đỏ bừng lên. Bây giờ thấy không? À, như vậy. Ăn cho ngon là cái gì nó ăn ngon vậy? Lo cho cái gì nó ăn ngon? Thần. Mặc cho đẹp là cái gì cho nó mặc đẹp? Thần. Ở cho sang là cái gì cho nó ở sang? Thần. Rồi ta đưa lên là đưa cái gì lên vậy? Cũng mình luôn, phải không? Rồi bị người ta hạ bệ xuống hay là ta, người ta chạm tự ái là cái gì nó tự ái vậy? Cũng mình luôn, phải không? Như vậy là cái gì cũng trung tâm là thân mình. Cho nên nói gì ra đó mình cũng số một không à. Nói gì là nói chứ hồi mình cũng số một à. Nhiều khi giả bộ ngoài nói đâu có, tôi dở lắm chị ơi, tôi dở lắm. Nhưng mà Nguyễn nói vậy chứ trong bụng nếu khen đạo tràng này tôi thấy chị tinh tấn nhất á, chị là giỏi nhất á. Nhưng mà nhiều khi thầm thầm trong bụng mình biết mình chưa có giỏi, nhưng ai khen mình giỏi lúc đó là sao, chịu không? Mình biết thật sự mình chưa giỏi mà ta khen mình giỏi. Ví dụ như mình đi tu thọ bát thì cũng vắng 5-7 ngày vậy đó, nhưng mà khen thấy chị đi đều đặn không có vắng ngày nào hết trơn á, chị là tinh tấn số 1 á. Và mình biết mình chưa phải tinh tấn số 1, chưa đều đặn, nhưng mà mình có chịu không? Chịu không? Cũng hỉnh lô mũi lên, tươi lên liền chứ. Quý vị thấy chưa? Đó, quý vị thấy chưa? Thứ vậy xoay quanh cái bản ngã, cái thân này. Tất cả mọi cái đều xoay quanh cái thân này. Để nói gần rồi quý vị mới thấy tiến tới cái xa, cái sâu sắc. Đầu tiên là cái thân này trước. Mọi cái để phục vụ, để lo lắng cho cái thân này. Cho nên vừa lòng với nó, tốt cho nó, chiều theo nó, thì chịu, nó chịu. Nó thích, nó vui. Mà trái ngược lại nó, chống đối nó, tổn hại tới nó, thì sao? Nó khổ, nó giận, nó buồn, nó ghét, nó không vừa lòng. Quý vị thấy đó, cái chỗ này là nói tới cái chỗ sâu thẳm rồi đó. Quý vị chịu vậy không? Chấp nhận điều đó không? Chấp nhận không? Em đi hết trơn, cười 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 nhỏ nhỏ thôi à. Chấp nhận chưa? À, đó là nói cái thân. Nhưng mà mình lo cho nó biết bao nhiêu là mồ hôi, biết bao nhiêu là nước mắt, thậm chí biết bao nhiêu là máu hồng, thậm chí tạo nghiệp vì thân này luôn. Biết điều đó là lỗi, điều đó là tội, sẵn sàng chấp nhận để lo cho thân này nữa. Giờ cuối cùng giữ được nó không? Giữ được không? Có ai đây nè, mấy cụ cả lớn tuổi cả 70-80 này nè, nói không, con nhất định là con giữ nó chứ con không bỏ nó đâu. Được không? Có ai giữ được thân này luôn không? Giơ tay coi. Giữ được không? Không được. Con bà nói già phải chết thôi chứ giữ gì được thầy.
Nhưng cũng có nguyện đó. Sau cũng như lập lại được an nhàn để tu niệm và ước nguyện lên được lên
ước lên Tây Phương, ước nguyện là lên Tây Phương. Có đó nhiều người ước lắm nè, ước là ráng tu, phải không? Thì quý vị thấy là chung quy đó là không có giữ được. Bây giờ thôi đừng nói giờ giữ luôn thì cái bảo đảm không được rồi. Giờ nói rằng là thân này của tôi thì giờ tôi phải biết nó là 90 hay là 80 hay 85 vậy nó ra đi thì mình mới biết cho của mình à. Vậy có ai đây bảo đảm 90 mới đi hay là 70-80 đi không? Giơ tay coi.
Không thể được.
Có bà cụ già
không ai nghĩ được là tôi đến ngày nào 50, 70, 100. Giờ cứ thưa thầy là cứ rất là nhờ Phật, nhờ trời, thì lời Phật cho được đến đâu thì biết đến đấy, không dám chắc.
Có bà cụ nói rất là mạnh mẽ, quyết định và không thể được. Không thể được, biết ngày nào đi trời Phật độ cho mình là tới đâu hay tới đó vậy thôi. Thì như vậy là quý vị thấy giảm lần lần nè, bây giờ bắt đầu cái chiều xuống giảm nha. Thứ nhất là không giữ được nè. Thứ hai á là không biết được chừng nào nó ra đi, phải không? Và cái thứ ba thấp xuống hơn nữa, gần gần cạn xuống chút nữa. Thân của mình mà sao nó bệnh vậy cho mình không biết vậy sao nhỉ? Tự nhiên nghe đau bụng chút lại cái coi ra ruột thừa, phải đi mổ liền tức khắc. Sao kỳ vậy, của mình mà mình không biết? Sao kỳ vậy? Phải nhờ máy móc rồi chụp X quang siêu âm này kia ra ung thư, hay là ra là cái gì sạn túi mật, sạn thận gì đó, hay là gan rồi này kia nữa có vấn đề, hay não, đủ thứ hết, thận. Sao của mình mà mình không biết? Của mình phải biết chứ. Vì thế không? Không biết gì hết. Không biết gì hết. Vậy mà biết bao nhiêu mình lo lắng cho nó cả cuộc đời, tạo nghiệp gì nó, mà cuối cùng mà không giữ được nó. À, rồi bây giờ quý vị còn đầu tư vô nhiều cho nó nữa không? Còn đầu tư vô nhiều cho nó nữa không? Minh Thành thấy đầu tư dữ lắm. Vô chùa cũng còn đầu tư khá nữa chứ. Bữa nấu chừng 7 món. Đầu tư khá. Quý vị thấy không? À, ngủ thì sáng nghe kẽn rồi cũng chưa chịu dậy, nó chùm mền lên đầu, lăn qua trở lại mà đại chúng ta dậy hết rồi đó, mà còn dậy nếu ở nhà thì sao dễ gì ai mà kêu được. Bây giờ thấy chưa? À, còn đầu tư vô nó dữ lắm, thấy chưa? À, nhưng mà tiến sâu hơn nữa, không phải cái thân này nó gây ra tội lỗi, mà do cái cách nhìn lệch lạc về thân này. Đây là cái chỗ tới chỗ sắp sửa tới cái lõi rồi. Da rồi. Rồi cái thì những cái thịt. Rồi tới bây giờ tới xương, bắt đầu tới tủy rồi đó, móc ra tới cái chỗ cội gốc của mê lầm chúng sanh. Đức Phật dạy rất là rõ. Cái lỗi không phải do thân này, bằng chứng là những vị cao tăng đắc đạo, những vị tổ sư hay là các vị thánh ngày xưa, hay là bản thân Đức Phật cũng có thân này vậy. Mà Ngài vẫn an lạc, Ngài vẫn hạnh phúc. Như vậy đâu phải lỗi do thân. Vì lỗi do cái gì? Do cái nhìn lầm lạc về thân này. Cái nhìn lầm lạc về thân này. Nãy giờ ta điều tra ra rồi đó. Không giữ được, không biết ngày nào ra đi, cũng không biết bệnh hoạn lúc nào. À, bệnh gì cũng không hay, không biết hết. Đó là để giúp cho chúng ta đó là nhìn trở lại, thấy rõ được lẽ thật của thân này. Tuy nói vậy cho trong bụng thầm thầm cũng còn lâu lắm thầy ơi, để cho mấy chú mấy cô trẻ trẻ nhỏ nhỏ ở dưới đó, không biết tới chừng nào mới bệnh mới già chứ dễ gì. Đừng nói chỉ trẻ, già già cỡ này đây mà nhiều khi cũng còn chưa chắc gì nữa, còn lâu lắm. Bữa hổm ở trên Hoàng Pháp, đại hội ban hộ niệm toàn quốc, có một bà già sáu mấy tuổi, bà ghi câu hỏi, nói thưa thầy, giờ con nghe trong kinh nói niệm Phật được nhất tâm bất loạn là giảng sanh, vậy giờ con cố gắng con niệm 7 ngày mà được nhất tâm bất loạn, rồi sau đó con sống thêm còn lâu lắm, thì như vậy rồi tới chừng sau này con chết con có được giảng sanh không? Sao mấy rồi mà nói vậy á? Niệm 7 ngày nhất tâm rồi sao đó còn lâu lắm, còn sống lâu lắm. Nói vậy rồi không biết được vãng sanh không? Sao mấy mà còn tính lâu? Vì thấy không? Biết tu rồi đó mà còn tính lâu nữa. Bởi vì cho nên nó là cái mê lầm về thân này đó, nó là thâm căn cố đế. Không biết bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp quân tập, bây giờ chánh pháp rót vô hàng ngày vậy đó, hàng giờ chứ, mà lâu lâu rồi nó cũng quay cho lại, nó cũng thấy thiệt à. Quý vị thấy chưa? Nó cũng bảo vệ vững chắc chứ, đụng vô chút là có chuyện liền. Là ở gì? Cái nhìn nhận lệch lạc về thân. Cho thân này là thiệt, là bền chắc, thân này là đẹp, thân này là mãi mãi. Mà cái việc quan trọng mà nãy có một người nói rồi đó, cực kỳ quan trọng, xảy ra trong từng giây từng phút, mà bữa nào nói cũng nhắc hết trơn mà không biết có mấy người nhớ. Quý vị đang làm gì quan trọng nhất để mấy người mới cái làm sao đi, mấy người mới cái phái đoàn mới vô Hồng Ngự đó, Nam An đó, trả lời coi với chùa Nam An Hồng Ngự đó, 50 người mới tới đó, giờ đang làm gì quan trọng nhất? Thở, có 2-3 người nói thở, thì mấy người kia có thở không? Có không? Nãy leo dốc đó có thở không? Nãy quý vị đi đường leo dốc phải không? Thở nhiều ít. Thở nhiều ít. Thở nhiều hơn bình thường hả? À, quý vị thấy rồi, nhiều khi mình đi vô trong bệnh viện thấy mấy người bệnh nặng hấp thối đó, gắn cái bình oxy đó, khi khịch rồi lúc đó mới thấy cái hơi thở nó là quan trọng. Có ông thầy già ông tu, ông nói thưa thầy, cái lúc mà con mà gắn bình oxy đó, mà lúc mà con khó thở mà chưa được gắn bình đó, là trong tâm tưởng tượng được thở lại một tí xíu thôi là hạnh phúc, không có cái gì mà có thể so sánh được hết trơn. Hạnh phúc nhất là được thở. Cái lúc mà ông bị tim đó, đó lúc đó là không có thông, thở rất là khó. Mà chỉ cần đứt cái này sao? Cái khì ra thôi thì sao? Sao? Thì chết luôn, đi luôn rồi. Rồi qua đời khác rồi. Nhưng mà ai đâu nhớ cái vụ đó. Cứ tưởng bền chắc không mà, cho nên nhắc hoài. Hít vô. À gì, phải không? Thở ra. Đà Phật. Hít vào. A Di. Thở ra. Đà Phật. Thấy rõ mạng sống mà chỉ trong một hơi thở là phá vỡ chấp thân. Phá vỡ được cái chấp thân, cái nhìn nhận sai lầm về thân. Đó, giác ngộ ngay nơi thân này. Chánh kiến ngay nơi đó, chứ không đâu xa. Gom lại bao nhiêu giáo pháp của Phật, gọn trở lại để mình gọi là chánh niệm á, thấy rõ được cái bản chất của thân này mong manh chỉ cho một hơi thở, ngay đó là giác ngộ. Đơn giản như vậy. Mày về có nhớ làm không? Ngài nhớ thở được bao nhiêu? Nãy đi con đường bậc thang từ dưới lên đây đó, thở bao nhiêu hơi? Niệm được bao nhiêu danh hiệu Phật? Hay là đi thấy toàn là hổn hển, mồ hôi mồ kê không, nắng không, chứ không thấy Phật, không thấy thở gì, có không? À, quý vị thấy không? Đó là chúng ta quay trở lại, nhìn lại đó. Nãy có quý vị nói nhìn lại đó, nhìn lại là nhìn lại thân này, thấy rõ là thấy rõ thân này, giác ngộ là giác ngộ ngay thân này. Mà nếu như mình nhìn mình thấy rõ mạng sống ở trong hơi thở đó, thì cho ăn rồi có dở dở một chút có gì đâu, phải không? Ai có nói một câu gì sốc không chút rồi có gì quan trọng đâu, lo thở rồi nè, nó khì ra cái không thở được là chết nè, ở đó có gì đâu. Vậy là nhẹ chưa? Nhẹ chưa? Chiếc xe mình rủi có bị quẹt một chút có gì thôi kệ, cái giật ngoài thân, thân mình còn chưa chắc huống nữa chiếc xe, vậy là buông bỏ nhẹ chưa? Bây giờ thấy chưa, này là cái gốc để mở tất cả cái nại đó. Buông bỏ, làm sao để buông? Thấy nó giả mới buông được, chứ thiệt làm sao buông? Thiệt làm sao buông được? Thấy nó là cục đất sét, thấy nó là mấy cái nhà chòi bằng mẫu mới buông, cho thấy trong tay cục này 4 số 9 mà làm sao buông được? Thấy chưa? Thấy cục này thiệt 4 số 9 mà làm sao buông? Bây giờ thấy chưa? Hoặc là nhìn kỹ là mới thấy đô la âm phủ, cho nãy tưởng đô la thiệt chứ sao buông được. Thấy đô la âm phủ tiền giả mới buông, chứ còn nếu thấy tiền thiệt có đó dễ gì cất lẹ lẹ cho để người ta thấy à, phải không? Bây giờ thấy chưa? Cho nên thấy giả mới buông được. Vì buông cái gì là gốc, không phải buông mấy cái ngoài, mà buông cái thân này mới gốc. Buông thân không phải là đi lại hồi đi lại kiếm cái chỗ nào đó nhảy xuống vực rồi là buông cái đó tai họa à, nha. Đừng buông vậy, ở đây chịu trách nhiệm không được đâu. Buông là buông cái mê lầm nhìn nhận sai lệch về thân này. Nếu như mà chúng ta nhìn thấy rõ được cái vậy đó, thì đối với mọi việc là chúng ta rất là nhẹ nhàng. cái tham tự nhiên nó bớt, cái sân tự nhiên nó bớt, cái si mê nó cũng phá vỡ, à, rồi bao nhiêu cái phiền não theo đó nó rơi rụng. Thì như vậy đó, nếu mà mình sống giữa cuộc đời này mà không có cái gì quan trọng, không có cái gì đặt nặng nữa hết, không có gì buộc ràng, không có gì làm cho mình dương dấn, không có gì làm cho mình sầu khổ nữa, thì có hạnh phúc chưa? Có chưa? Có không? Quý vị thấy là thấy được chưa? À, quý vị thấy chưa? Ừ. Cho nên là cái bài thơ mà quý Phật tử yêu cầu Minh Thành giải thích á, trên bảng ở bên thái bên kia, là ngài Trần Nhân Tông nhân mùa xuân về, ngài ngồi ở trong rừng mà ngài cảm xúc, ngài nói lên: thuở bé chưa từng rõ sắc không, xuân về hoa nở rộn trong lòng, chúa xuân nay bị ta khám phá, chiếu trải giường thiền ngắm hoa rơi. Thở bé chưa từng rõ sắc không, xuân về hoa nở rộn trong lòng. Là sao? Lúc còn nhỏ thì mình chưa có hiểu. Còn nhỏ thì Tết thì sao? Tết thì sao? Nôn nóng lắm, phải không? Trong lòng rộn rã lắm, được bận quần áo mới, được lì xì bao đỏ, phải không? À, được nhiều thứ lắm, nôn lắm, rộn rã trong lòng lắm. Xuân về hoa nở là rộn trong lòng. Là tại vì sao? Tại vì chưa hiểu sắc là không. Mọi sự vật á, là chứ không không phải không có, mà là không thiệt, rỗng không. Giống như thân mình hồi nãy đã nói. À, bây giờ ngày nay lớn lên tu tập rồi thì sao? Chúa xuân nay bị ta khám phá, nay thấy được Chúa xuân rồi. Chúa xuân là cái gì? Cái tâm tĩnh lặng đó, đó là Chúa xuân, Chúa tể của mùa xuân. Thì nhìn thấy rõ giả do không thiệt, buông bỏ thì tự nhiên cái tâm được tĩnh lặng trong cái danh hiệu Phật. Cái tâm tĩnh lặng đó là Chúa tể của mùa xuân. Tại sao vậy? Tại vì mùa xuân thông thường á thì 3 ngày xuân là 4 ngày xẹp. Hôm nay quý vị xẹp chưa? Xẹp chưa? Thú thiệt nghe coi, cười. Cười còn tươi rồi chưa xẹp hả? Sao gọi là 3 ngày xuân mà 4 ngày xẹp? Tại vì cả 1 năm làm để dành tủ này kia đủ thứ hết trơn á. Tết cái mùng 1, mùng 2, mùng 3 xài xả láng dữ lắm. Phải không? Gặp người này lì xì, gặp người kia lì xì ha. Rồi cái thì tặng chỗ này chỗ kia, rồi trang hoàng đủ thứ hết, nhiêu tiền cũng mua hết Tết mà. Cho nên mùng 1, mùng 2, mùng 3 là sưng. Cái túi nhìn vô nó còm cao lên, sưng. Cái chừng tới mùng 4, mùng 5, mùng 6, tới chừng 9, 10 sao? Sao? Nhìn lại cái túi thì sao? Xẹp lép. Cho nên 4 ngày xẹp. Phải không? Mấy ngày sau xẹp lép rồi ráng cố gắng làm nữa, đang tiếp tục năm sau sưng rồi xẹp nữa. Quý vị thấy chưa? À, như vậy cái Tết ở ngoài nó không có thiệt. Còn chừng nào mà khám phá được Chúa xuân thì đó mới Tết thiệt. Chúa xuân là cái tâm niệm Phật tĩnh lặng thanh tịnh của mình. Niệm Phật trong cái tâm tĩnh lặng sáng tỏ an lạc, đó là Chúa xuân. Mà khám phá được Chúa xuân rồi thì sao? Chiếu trải giường thiền ngắm hoa rơi, ngồi ở trên chiếc giường, trải chiếc chiếu ngồi lên, nhìn ngắm hoa rơi lã tả mà lòng bình thản thanh tịnh trong sáng. À, quý vị có thấy mặt của Chúa xuân chưa? Thấy chưa? Niệm Phật lâu lâu có được tâm thanh tịnh nhẹ nhàng chưa? Có không? Đó là thấy được chút chút cái mặt của Chúa xuân rồi đó. Phải không? Lúc nào có tâm tĩnh lặng thật sự, lúc đó là Chúa xuân hiển lộ toàn diện. Ừ. Thì như vậy quý vị thấy ai là người hạnh phúc? Trở lại cái câu hỏi đầu tiên của cái đề mục: ai là người hạnh phúc? À, thấu suốt được cái lẽ thật của thân này, phải không? Không còn mê lầm nữa. Rồi từ cái thân này giả rồi mọi dạng vật cũng đâu có thiệt, thì thấy không thiệt thì buông bỏ. Buông bỏ thì tự nhiên là trở về cái tâm tĩnh lặng thanh tịnh sáng suốt của Chúa Tể mùa xuân đó. Thì đó là cái người hạnh phúc chân thật. Thì vậy nói gọn trở lại ở trong cái công phu, muốn trở thành cái người hạnh phúc chân thật thì hít vô à gì phải không, thở ra đà Phật. À, danh hiệu Phật nó nhiếp cái tâm niệm chạy lăng xăng của mình, mà cái trí sáng của mình thấy rõ mạng sống chỉ trong một hơi thở, buông bỏ trở về chỉ có cái tâm tĩnh lặng là cái hạnh phúc của tối thượng. Kính chúc tất cả quý vị hưởng một mùa xuân hạnh phúc tối thượng trong cái tâm tĩnh lặng. Nam mô A Di Đà Phật. Mời tất cả quý vị chắp tay hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.